Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của lời Chúa hôm nay có thể tóm gọn trong hai từ: phục vụ. Và ngay từ đầu bài trích sách Sáng Thế cho chúng ta thấy gương phục vụ của ông Abraham rất là chân thành, rất là đơn sơ, rất là khiêm tốn, rất là hồn nhiên. Giữa trưa hè, khi ông vừa ăn cơm xong, lúc bấy giờ chắc mắt đã rả ra vì buồn ngủ, vậy mà có ba vị khách chợt đến. Abraham ta quên hết sự mệt nhọc, ta quên hết bản thân, đon đả mời khách vào nhà, ghé lại nhà. Ông lấy nước để khách có thể rửa mặt, rửa chân cho mát mẻ, và ông khẩn khoản mời khách dùng bữa nếu đẹp lòng khách. Rồi ông giục vợ làm bánh, chính ông đi lựa con bê để thịt, rồi phục vụ cho khách ăn bữa trưa. Tinh thần phục vụ của Abraham rất là đẹp, rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, vô tư và chân thành. Và vì thế mà ông đã được thưởng, đó là vào năm sau, giờ này chúng tôi sẽ đến thăm, ông bà sẽ có một người con. Chúng ta biết rằng Abraham lúc bấy giờ là quá tuổi sinh nở rồi, cả vợ cũng vậy, và ông bà thì đang son sẻ. Ba vị khách ấy chính là Thiên Chúa đến viếng thăm. Abraham với tinh thần phục vụ vừa chân thành, vừa khiêm tốn, vừa trong sáng hồn nhiên, rất đáng khen và đáng thưởng. Tuy vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại dường như muốn đề cao một sự phục vụ khác. Martha là chị cả trong gia đình đón Chúa Giêsu và các tông đồ đến thăm. Đây là một gia đình mà Chúa Giêsu cũng thường xuyên ghé thăm. Cô Martha là chị cả, cho nên là thể hiện cái vai trò chủ nhà, chạy tới chạy lui tất bật để dọn bữa. Chắc chắn vì lòng yêu mến cho nên bà muốn chuẩn bị một bữa thật là tươm tất, với nhiều món và những món ngon được chế biến một cách cầu kỳ để cho Chúa Giêsu ăn ngon miệng, các tông đồ có đủ sức khỏe để làm việc tông đồ. Nhưng mà cô Maria thì lại chỉ ngồi thôi, trong khi Martha thì chạy tới chạy lui, trong khi Martha thì tất bật tay chân, trong khi Martha thì vất vả mồ hôi nhễ nhại, còn cô em Martha thì chỉ ngồi dưới chân Chúa. Dường như cả Chúa Giêsu cũng như Martha đều vô tâm trước cái vất vả của Maria, và vì thế cho nên Maria đã phải đến nói với Chúa Giêsu rằng: em con nó để con vất vả như thế này mà thầy không quan tâm sao? Thế thầy bảo nó giúp con một tay. Thì Chúa Giêsu không hẳn là đã trách Martha, nhưng muốn Martha nhận ra rằng thật ra Maria em của cô đang ngồi dưới chân Chúa Giêsu cũng đang làm một công việc phục vụ, và theo Chúa Giêsu thì công việc phục vụ này còn ý nghĩa hơn, đẹp hơn và quan trọng hơn, mà Chúa Giêsu gọi đó là phần tốt nhất. Martha, Martha, chị lo lắng nhiều chuyện quá, có một chuyện cần mà thôi, và Maria đã chọn phần tốt nhất. Tại vì Maria có thể không bị lấm lem mồ hôi nhễ nhại, không có chạy tới chạy lui, nhưng mà thái độ ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời người là thái độ phục vụ lời Chúa. Thái độ ấy, sự phục vụ ấy đáng giá hơn, quý trọng hơn. Và Đức Giêsu muốn lập lại trật tự, nó phải là số một, ưu tiên. Còn chuyện phục vụ bàn ăn rất tốt, rất đẹp, rất ý nghĩa, rất đáng khen, nhưng nó không được chiếm chỗ của phần phục vụ lời Chúa. Thánh Phaolô đã hiểu như thế, cho nên Ngài đã nói rất rõ rằng: tôi là người phục vụ trong hội thánh, Tôi là người được chọn được phục vụ trong hội thánh. Và việc phục vụ của tôi là gì? Việc phục vụ của tôi là đi loan báo cho muôn dân biết lời Thiên Chúa. Loan báo cho muôn dân biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Những điều ấy trong các thế hệ trước đã bị giấu kín, đã bị giấu kín. Và bây giờ được giao phó cho các tông đồ, và tôi là người phục vụ trong giáo hội. Tuy nhiên, Phao-lô phục vụ trong lúc khi mà ông viết thư này, thì ông đang ở trong cái tư thế phục vụ rất đặc biệt, đó là ở trong tù. Lúc bấy giờ không phải là Phao-lô đang đi hết thành này đến thành kia, hết xứ này đến miền nọ, nhưng mà Phao-lô đang bị tù. Và chính trong lúc tù ấy, Phao-lô cũng đang phục vụ hội thánh, đang phục vụ một cách mạnh mẽ. Câu chuyện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có thể minh họa cho điều mà Phao-lô nói. Bởi vì chúng ta biết rằng Ngài đang làm giám mục Nha Trang, một giám mục rất là trẻ, và đương nhiên Ngài là một trong những vị rất là giỏi, học vấn tài ba. Đang làm giám mục ở Nha Trang, và khi mà tình hình đất nước Việt Nam có nhiều biến động năm 75, thì Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ngài làm giám tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, tổng giám mục phó để sẽ là kế vị Đức Tổng Bình. Và nhà nước Việt Nam vì những lý do chính trị, an ninh v.v. đã không chấp thuận và bắt Ngài, đưa Ngài ra quản chế ở miền Bắc. Và 8 năm quản chế, một giám mục trẻ đầy tài ba, năng lực, giỏi giang, học thức, được chọn để kế vị làm Tổng giám mục Sài Gòn, và bây giờ bị bắt. Lúc đầu Ngài cũng hoang mang. Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu sự thao thức, bao nhiêu những cái hoài bão, và Ngài nghĩ rằng thế là Ngài sẽ làm rất tốt để làm cho Tổng giáo phận Sài Gòn sang trang, mở mày mở mặt vân vân. Và bây giờ thì bị tù, thì có nghĩa là gì? Chúa muốn gì? Sau cùng thì Ngài mới nhận ra rằng chính lúc tôi đang bị tù như thế này thì tôi cũng đang phục vụ Chúa. Tôi chọn phục vụ Chúa chứ không phải là chọn phục vụ các công việc của Chúa. Tôi chọn Chúa chứ không phải là chọn công việc của Chúa. Và ngay cả lúc này tôi cũng đang phục vụ Chúa một cách rất tích cực, rất đắc lực và hiệu quả. Và như thế chúng ta biết 8 năm quản chế, Ngài đã làm được rất nhiều điều. Ngài cảm hóa được rất nhiều người đến với Ngài vì những lý do khác nhau, có khi là để thăm, có khi là để xem xét, dò xét. Rất nhiều người đã được cảm hóa, rất nhiều người đã được cảm hóa nhờ cái đời sống chứng tá, khiêm tốn, hòa nhã và thân thiện, rồi nội tâm sâu xa đạo đức. Và chúng ta biết sau này khi mà Ngài được giải quản, Ngài nhà nước không muốn Ngài ở Việt Nam, cho nên Ngài sang Tòa Thánh và được phong Hồng Y là bộ đứng đầu, một bộ trưởng bộ của Hội Thánh. Ngài đã có biết bao nhiêu chia sẻ về 8 năm tù đầy, không phải là kẻ khổ, không phải là để giải tỏa những cái bức xúc, nhưng mà để chia sẻ về cái kinh nghiệm làm chứng, kinh nghiệm giảng đạo, kinh nghiệm phục vụ Chúa trong hoàn cảnh ấy, và rất có nhiều ý nghĩa và tác dụng đối với những người nghe. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đừng mời gọi để phục vụ trong hội thánh. Chúng ta không được chọn việc, nhưng mà hãy để cho Chúa giao cho. Đừng tự chọn, bởi vì chúng ta chọn thì có thể chúng ta chọn để làm việc phục vụ dưới danh nghĩa là phục vụ Chúa, nhưng mà thực sự nó là phục vụ chính mình. Hãy để Chúa trao cho chúng ta. Hãy cầu nguyện để nhận ra ý Chúa, nhận ra những điều mà Chúa muốn nơi mình, và phục vụ, việc gì cũng là phục vụ, miễn là làm cho sáng danh Chúa, miễn là làm cho nước Chúa được thể hiện, miễn là làm cho tin mừng của Chúa được lan rộng, được tỏa sáng và được thấm nhập vào đời sống. Amen.